This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi chào anh Dũng Nghiêm, anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, nhưng mà thời tiết thì đã bắt đầu nóng từ mấy ngày cuối tuần là nóng quá trời quá đất. Với sáng nay thì cũng vậy thì... nhiệt độ hiện giờ cũng là 89 độ, nhưng mà thực sự cái cảm nhận thực sự nó là bao giờ nó cũng tăng thêm khoảng 10 độ, tức là khoảng 90 mấy độ đó. Thì sắp tới cũng tháng 7 rồi, thì hàng năm tháng 7 cũng đã nóng kinh khủng rồi, mà dự báo là năm nay nó nóng kinh hồn hơn. Tiến Dũng không biết Tiến Dũng có biết
cái thời tiết thì Dũng nói rằng ở Việt Nam cái nóng vừa tháng 3 tháng 4 rồi là đã kinh dị rồi, tức là cái đất mình nó càng ngày càng nhanh gần mặt trời hơn. Hôm nay đó thì cái nóng nó sẽ đạt những con số kỷ lục mới, nên đến tuổi mình phải cho được chút ở trong nhà cho nó thoải mái. Nhưng mà cũng gửi vì là tiếp tục mùa này đó thì sẽ cắt điện rất là nhiều, bởi vì ví dụ không biết giải thích sao cho việc nhiều, nhưng mà cái những cái công ty điện lực họ không có được phép xài dầu than đá để họ xài những cái năng lượng sạch, thì làm sao mà cung cấp cho đủ một cái lượng nhu cầu lớn như vậy. Và đó là sự bắt buộc của chính phủ, thì họ phải giảm tối đa, mà khi tối đa mà khi cái peak nó lên cao đó thì họ phải cắt về nơi này để cho nơi kia dùng, và họ phải san sẻ như vậy, và làm cho phải nói rằng nhiều thấy rằng không thể tưởng tượng được tiền điện, tiền nước, everything chúng ta phải trả lên rất là nhiều, rất là nhiều. Khi mà họ xài cái năng lượng sạch như vậy thì họ phải chi tiêu rất là nhiều tiền. Và thôi, tiền buộc dài tập hy vọng tháng 11 này sẽ chấm dứt, quý vị. Trước khi gửi đến vị những cái thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì sẽ gửi vị về cái thông tin thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán đạt con số kỷ lục mới, đặc biệt về Dow Jones lên rất mạnh, lên 373 điểm, 39.523 điểm. Nasdaq mặc dầu xuống nhẹ nhưng mà con số vẫn còn kỷ lục rất là cao, xuống 27 điểm, hiện tại là 17.662 điểm. S&P 500 thì lên 18 điểm, 5.483 điểm. Dầu thô lên được 46 xu, 81 đồng 19 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên 11 đồng 80 xu, 2.343 đồng chẳng cho một ao vàng. Với lãi suất ở cố định 15 năm là 6.39, 30 năm là 6.96, nó giảm xuống dưới 7% rồi, quý vị. Trong khi đó vàng hơn 2 tuần qua ở Việt Nam không thay đổi, mua vào vẫn là 75.500.000, bán ra là 76.980.000 đồng cho một lượng, quý vị. Bản tin đầu tiên thì cái giá trị của căn nhà ở Mỹ đã đạt được một số kỷ lục mới nữa, tức là hit a record high. Theo cái report sáng ngày hôm nay từ National Association Realtor thì họ cho biết rằng so với năm ngoái đó, tháng 5 năm ngoái và tháng 5 năm nay đó, một căn nhà ở Mỹ đã lên 5.8% nữa, và tổng số do một cái average trung bình một căn nhà ở Mỹ là 419.000, xin thưa vị, 419.300 đồng cho một căn nhà. Cái điều này đã làm cho nhiều người phải nói rằng họ nói rằng họ không mua nổi một căn nhà. Bây giờ là không ai không mua nổi một căn nhà đó, họ là một cái giấc mơ rồi. Một cái giấc dream, American dream, thì làm chủ được một căn nhà. Trong khi đó thì những cái nhà đầu tư họ nói rằng không phải nhà mắc bởi vì cái demand, nhưng mà cái nhà mắc bởi vì cái supply. Ý là như thế này, thường thường đó, nhiều người mua thì nó sẽ là xáo trộn cái giá cả thị trường, tức là nó gọi là cung và cầu. Nhưng mà nhà cửa hiện tại bây giờ chỉ có thấy là không có nhiều người giành giật nhà mua căn nhà. Nhưng mà tại sao nhà đã lên? Bởi vì cái supply, tức là về cái hàng hóa, vật liệu xây dựng tăng lên thì làm cho nhà cửa nó lên giá, quý vị. Trong khi đó thì từ nhà cửa lên giá thì tất cả những cái hãng insurance cũng đã dựa based trên cái value của căn nhà, họ cũng lên giá trị luôn. Không phải riêng về tiểu bang California mà ngay cả tiểu bang Florida, trong tương lai có nhiều vài tiểu bang khác có thể insurance sẽ từ chối bán bảo hiểm cho căn nhà, quý vị. Và điều này đã xảy ra và làm cho nhiều người Mỹ đã không mua cái bảo hiểm cho cái nhà của mình. À, theo cái report mới nhất từ các công ty bảo hiểm thì đã có trên 12% những người chủ một căn nhà, tức là homeowner, đã reject hay là đã không có mua, từ chối không mua cái bảo hiểm nhà. À, so với năm 2019 thì chỉ có 5%, bây giờ là khoảng 12-13%. Khoảng đó người ta không mua bảo hiểm nha. Thật sự ra ở Mỹ là một cái quốc gia rất là tự do. Họ không bắt quý vị mua gì hết. Họ cũng không bắt quý vị làm cái gì hết. Tùy quý vị, một cái nước tự do. Nhưng nó có sự ràng buộc bởi luật pháp. Ví dụ sẽ thích vị hiểu như thế, nó hơi mâu thuẫn nhiều như vậy. Bảo hiểm xe. Không có ai bắt buộc quý vị mua bảo hiểm xe, bắt buộc bảo hiểm xe như thế này. Ví dụ như chúng ta register có cái bảo hiểm lên thì họ sẽ cho bị dù về chúng ta bán bảo hiểm thì sao, tức là chạy thoải mái. Ở Mỹ này có rất nhiều người chạy xe không bảo hiểm, ví dụ nó từng bị người không bảo hiểm đụng người phải tay cơ đụng cái rầm đến đưa bảo hiểm giả ra thì cảnh sát đến làm hồ sơ làm cái report xong hết rồi thì mạnh ai nấy về, khi mà gọi bảo hiểm được thì không có, và khi đến nhà gọi lên bất lên cái bị cái này bị rejection thì Dũng gọi cảnh sát và báo cho bảo hiểm của mình, thì bảo hiểm đến thì cái nhà họ đã dọn đi rồi, tức là họ không. Và cái đó thật sự tức thì tại sao ở Mỹ mua bảo hiểm xe rẻ lắm mà tại sao không mua cho người ta làm cho mình, phải bảo hiểm của mình phải check in là mình phải đóng deductible tại đằng kia không có bảo hiểm. Có nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà Dũng quý khách bị là nên mua bảo hiểm xe nếu trường hợp như bị trả ớt cái xe của mình rồi. Chúng ta mua hay không là chuyện của mình, nhưng mà nhớ lỡ đụng một cái người nào đó mà người ta thiệt mạng, có thể chúng ta sẽ ở tù hoặc là chúng ta sẽ bán nhà để cái mạng cho người đó. Có nhiều cách lắm, cái việc nên bảo hiểm xe là một cái rất là cần thiết, mặc dù vì không mua, chuyện đó tùy quý vị. Ok, cái thứ hai, bảo hiểm nhà. Nếu việc mua nhà hay mua xe mà có cái mortgage payment đó, thì cái người mà cho mượn tiền đó, quý vị không mua họ sẽ mua cho quý vị và chính quý vị là người phải trả tiền bảo hiểm luôn. Ví dụ như dùng mua cái nhà thiếu nợ thì nếu không mua bảo hiểm thì cái mortgage tự động nó tìm cái người bảo hiểm rồi đó, nó mua xong nó nói ê ta mua bảo hiểm cho một năm 2.500 anh phải trả, nó cộng vô luôn cái mortgage. Cái luật là như vậy. Nhưng mà chúng ta mua cả ớt cái nhà rồi chúng ta bán mua bảo hiểm hay không, chuyện của mình, không ai bắt buộc là ồ nhà có bảo hiểm không. No, tại vì cái tiền của mình nó trái xuống cái rồi mình bỏ, mình mất nhà thì mình tự động bỏ tiền túi ra mua nhà mới thôi. Thì những trên 12-13% người Mỹ này đã trả ớt căn nhà của mình rồi, nên họ không có mua bảo hiểm mắc quá. Trung bình một căn nhà hiện tại bây giờ ở Mỹ là đến 3.500 mỗi năm. Wow, Tiến Dũng trả hơn 2.000 cho mỗi năm cho bảo hiểm. Cách đây khoảng 3 năm về trước là Tiến Dũng chỉ có trả 1.100 một năm cái tiền bảo hiểm của mình, bây giờ nó lên hơn gấp đôi rồi, các quý vị. Wow, có nhiều người đã bỏ. Nên nhưng mà chúng nói với vị là nếu mà vị không đủ khả năng để mua bảo hiểm xe đó thì quý vị nên mua một triệu. Cái tiếng Việt họ dùng cho chúng ta dễ hiểu thôi là một triệu, nhưng Mỹ không có một triệu. Nó gọi là thứ nhất là chúng ta comprehensive, là cái xe quý vị bị cây ngã họ cũng đền. Cái thứ hai là cái collision, tức là đụng, mình đụng người ta. Mình bảo hiểm mua collision only đó thì mình đụng người ta, bảo hiểm sẽ trả tiền người ta, không đền cho mình. Nhưng mà mình vừa có collision và comprehensive thì bảo hiểm cũng đền cái xe kia và đền cho vị luôn. Thì chúng ta thường gọi nôm na là full tort, full coverage. Một chiều thì collision hoặc là comprehensive, nhưng mà hai chiều thì nó có cả đôi. Nhưng mà nếu mà người không đủ khả năng mua hết như vậy thì ta mua collision thôi, tức là lỡ mình đụng người ta có chuyện gì thì bảo hiểm đền cho người ta, quý vị. Và tin kế tiếp thì cũng rất là quan trọng, quý vị. Dạo gần đây có nhiều cái gói hàng gửi đến nhà quý vị mà vị không biết ai gửi đến hết. Chúng ta mở ra coi thì ví dụ như là trong đó họ nói là có những cái như là cái nón, có cái áo, thậm chí có những cái camera nữa cũng mắc tiền cả 60 triệu đồng, nhưng mà chúng ta không biết ai gửi đến đúng địa chỉ đúng tên của mình. Thì có một cái email gửi đến là chúng tôi đã gửi lộn cái nhà của quý bạn, nhưng mà thôi không sao, cứ giữ nó xài đi. Họ sẽ một cái liên quan là nhưng mà giữ xài làm ơn, review giùm. Thì chúng ta vào review mặc dù hẹn là chúng ta không biết tốt hay xấu. Và cái đó là cái cách mà khi mua hoặc là những cái công ty của Trung Quốc họ làm, họ không biết bán, họ gửi qua Amazon họ bán, thì họ cũng gửi đồ đến để bị review cho họ, tức là fake review. Mặc dù cái mặt hàng đó xài rất là dở, rất là tệ, nhưng mà chúng ta phải review good, tại vì cái câu mà bác sĩ nói là sơn chùa thiệt hồng đó, tức là chúng ta phải review tốt để họ bán. Quý vị nếu trường hợp nhận được cái gói này đó, quý vị xài cũng được, họ cho quý vị mà, nhưng mà review không thì quý vị nên consideration, tức là nên suy nghĩ chút. Ví dụ như là cái máy chụp hình đó, nó dở đi, chúng ta review good quá, chụp hình đẹp quá, phải nói dốc mà để lấy nhận đồ người ta free mà. Tối đó ngày mai vợ mình hay chồng mình hay em mình hay cha mẹ mình mua cái máy đó thì mình nghĩ sao? Phải là gậy ông đập lưng ông không, đúng không? Nên nhận những cái món hàng như vậy đó, trước khi mà review đó, quý vị cũng nên suy nghĩ lại chút, chưa chắc là nó tốt, nhưng mà đa số là như vậy là không tốt. Nên quý vị cẩn thận nha. Cuối cùng của tên cái sáng nay nói về retirement. Wow, những cái nói này rất là nhiều lần, retirement. Có nhiều người những nói vì là vì làm 60 năm được 40 credit đi, nhưng mà chúng ta phải đợi đến 62 tuổi mới nhận được. Cứ để nhiều người ra từ 25 tuổi, 35 tuổi đã có được 40 credit rồi, nhưng mà phải ráng cố gắng làm thêm 28 năm nữa mới đủ tuổi về hưu để lấy tiền hưu. Chúng ta trả 10 năm xong, chúng ta phải trả thêm 20 mấy năm nữa cho người khác. Nhưng mà cái bản tin sáng nay như thế này, Social Security là một cái rất là quan trọng. Quý vị nào đi làm hãng xưởng, đặc biệt về freelance, quý vị làm nail, ví dụ đặc biệt giải thích quý vị rất là nhiều lần, chúng ta chỉ trả có vài chục đồng một tháng, nhưng mà sau này nó đỡ lắm luôn. Nên quý vị, nếu quý vị có số tiền vài trăm đồng thôi, 500-600 đồng một tháng thôi, nó help you a lot. Chúng ta phải về Việt Nam, cái tiền Social Security tiền retire này chúng ta lấy về Việt Nam sống mà chúng ta không cần lo lắng gì hết. Cái tiền về SSI, tiền bệnh đó, thì chúng ta không thể đi được, ra khỏi nước Mỹ 30 ngày là họ sẽ cúp liền. Nhưng mà tiền retirement chúng ta phải nhận bất cứ nơi nào. Nên quý vị đóng tiền Social Security sau này chúng ta về hưu, nó có tiền hưu trí đó, nó đỡ cho bị nhiều lắm luôn. Và thứ nhất. Thứ hai là tính đến năm 2023 cuối năm, tức là nguyên một năm thời vừa rồi, họ làm cái survey, một người về hưu trung bình là nhận được 1.800 đồng. Hai vợ chồng là 3.600, là 43.200 đồng cho một năm. Ok. Nhưng mà tiền mà tiêu xài đó thì họ cho biết rằng khoảng 61.200 đồng. Chúng ta nhận được tính ra như vậy thì 43.200 đồng mà chúng ta trừ cho 61.000 thì chúng ta còn mất đi đến khoảng 18.000, đi short 18.000. Hai vợ chồng về hưu cần 5.100 đồng cho một tháng và 61.200 đồng cho một năm. Quý vị nào về hưu 3.600, nhưng mà đa số người Mỹ họ có savings account, đồng thời họ cũng có nhà nữa. Cái tuổi 62 là cái tuổi không nên giữ nhà. Nhưng nhắc lại nha, không nên giữ nhà chứ không phải là không được, không nên. Tại vì cái tuổi 62 là cái tuổi người ta đi chơi nhiều, người ta không có thời giờ để chăm sóc nhà cửa, người ta không có thời giờ để dọn dẹp, hay là không có sức lực để cắt cỏ, hay là để đóng cái này đóng cái kia, mà nhà quý vị nó sẽ depreciation, tức là nó sẽ tường nó sẽ cũ, nó sẽ dơ, nó sẽ sửa này sửa kia, mà họ không có thời giờ làm cái đó, thì họ bán, họ ra mình họ ở hoặc mình họ đi chơi, họ đóng cửa đi chơi cho đã, về mở cửa ra cắt cỏ, cái người cắt maintenance tưới nước everything người khác làm, họ không cần làm. Nên đa số người Mỹ tuổi 62 họ không ôm một cái nhà nào hết, đa số nha, là họ bán nhà họ vô hoặc là ở. Và tính ra thì 5.100 thì nó chi phí, những cái chi phí quan trọng nhất cho một cái cặp return. Tiền nhà là 1.500, muốn là apartment trung bình bây giờ là 1.500 đồng, không có sang lắm, ở ok cho hai vợ chồng thì 1.500. tiền lương thực cho mỗi tháng như vậy thì khoảng 1.000 đồng ăn là healthy đó. Healthcare họ lại trả thêm là 750 triệu đồng. Rồi tiền transportation là 750 nữa. Rồi tiền cho những cái giặt vũ này nọ, những cái linh tinh bóng này nọ luôn đó là khoảng 500 đồng. Ngay như tiền nước, tiền gas whatever là 500 đồng. Tiền 500 đồng kế là tiền quần áo nữa, rồi họ chi thêm rồi đó, mua tả ví dụ như vậy. Thì đó là khoảng 61.500 đồng cho mỗi tháng, mỗi năm. Có nhiều trường hợp họ giàu hơn thì họ sử dụng đến 8.000 đồng một tháng và lên đến khoảng gần cả 100.000 đồng cho một năm. Tức là house thì 1.500, là trung bình thì họ là ở 2.500. Cái nhà sang hơn, ở phòng bên sang hơn, tức là những cái gần như là top 1 thì chúng ta ở sang hơn, tốt hơn. Nhưng mà cũng nhắc quý vị một lần nữa, nếu mọi vị nào có đi làm như bên YouTube đó, chúng ta khỏi lo vì đó, vì cái thuế thì đã trừ ra rồi, người chủ vì đã trừ rồi. Nhưng nếu mà làm freelance hay là gig job đó, là chúng ta làm tự do đó, khi mà cái khai thuế 1099 đó, chúng ta đóng cái tiền social được. Nếu mà nhờ cái người khai thuế đó, tôi muốn đóng cái tiền social security được hay không, thì họ sẽ làm cho việc đó. Để đóng ít, dù như là bạn chừng vài năm thôi tới đây, thì ta còn có thể về thu được một ít tiền. Tâm đề được hơn, tốt hơn là không có đồng nào cho vị nhớ nha, dùng nhắc cho vị là nó đỡ lắm cho vị, nếu mà vị đóng tiền social rất là đỡ cho vị. Vài trăm đồng một tháng, chúng ta có thể đi về Việt Nam ở cũng ok. Nên nhắc nhở một lần nữa nha, nếu mà khai thuế Canada này cũng có thể đóng tiền an sinh xã hội được. Chứ tôi lại những cái
Vâng, và như Tiến Dũng nói thì quý vị có thể chịu khó đóng tiền an sinh xã hội để về hưu mình có một số tiền nào đó để về hưu mình thoải mái hơn. Nhưng mà nếu quý vị không đóng cũng được, không sao, nhưng mà quý vị cũng có thể saving theo trong cái account của quý vị, hoặc là quý vị mở một cái account IRA á, để dành trong đó cũng được nữa. Không sao hết, miễn là mình có một số tiền nào đó để mình có thể yên tâm hơn khi về hưu. Nói về cái bản tin đầu tiên mà hồi nãy Tiến Dũng có nói đó, là cái giá nhà, giá trị nhà bây giờ nó tăng lên là do cái supply nó tăng. Điều đó kéo theo cái tiền bảo hiểm, các công ty bảo hiểm nó kéo thêm tiền bảo hiểm nhà nó tăng lên, và rất nhiều người không có khả năng đóng tiền bảo hiểm nhà cũng như bảo hiểm xe. Thì nói về cái vấn đề giá nhà tăng, giá trị nhà nó tăng vậy, nó có làm cho người dân kẹt cứng giống như cái hamburger vậy đó. Tại vì có nhiều người họ ngay cả khi giá trị nhà tăng vậy, họ muốn bán nhà họ cũng không thể nào bán được, tại vì giá nhà cao quá đâu ai mua. Và muốn mua, khi bán nhà muốn mua căn nhà dù nhỏ hơn cái nhà cũ cũng có rất là cao so với trước đây. Còn những người mà họ không muốn bán nhà đó, họ muốn chỉ là để ở thôi đó, thì ngoài cái tiền bảo hiểm ra, cái giá trị nhà nó cũng tăng, thì làm cho cái thuế hàng năm nó cũng tăng theo nữa quý vị. Ví dụ như là một căn nhà 500.000 thì ví dụ như 3% tiền thuế thì trước đây đóng có 15.000 tiền thuế chẳng hạn, bây giờ giá trị nhà nó tăng lên 800.000 thì mình phải đóng đến 24.000 tiền thuế. Nó cho nên quý vị cũng, mặc dù biết rằng cuộc sống khó khăn, không có khả năng mua bảo hiểm, thì quý vị cũng nên mua bảo hiểm vì nó tạo cảm giác an toàn cho quý vị. Tại vì bây giờ thiên tai nó cũng nhiều lắm, bây giờ nắng nóng nè, mình không phải mình muốn chuyện đó xảy ra, nhưng mà nắng nóng rồi thời tiết rồi cây đổ, mưa giông gió bão nữa, thì mình có cái mua bảo hiểm thì nó cũng bảo vệ được cho mình nhiều hơn ha, Tiến Dũng ha.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Nếu quý vị nào mà mua nhà bảo hiểm nhà cao quá thì chúng ta thấy request đó thì đắp cái bộ cao chút, ví dụ như là 2%, 3%, thì khi mà hư sơ chúng ta tự sửa cũng được, còn việc không thì bảo hiểm nhà nó sẽ rất thấp nếu chúng ta request cái thì đắp cái bộ nó cao. Quý vị cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không và chúc bạn Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, chúc bạn gia đình xin chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng trên băng tần 1160 AM.